Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dream Big and Win của Liz Elting là sách kinh doanh và hồi ký khởi nghiệp, tập trung vào quá trình biến một sở thích cá nhân thành một doanh nghiệp có quy mô toàn cầu. Elting đồng sáng lập TransPerfect từ khi còn ở môi trường đại học, rồi cùng phát triển công ty thành một đơn vị cung cấp giải pháp ngôn ngữ lớn. Thay vì trình bày một công thức làm giàu nhanh, cuốn sách kết hợp những trải nghiệm của tác giả với các nguyên tắc thực hành về khởi sự, mở rộng tổ chức và lãnh đạo đội ngũ. Luận điểm xuyên suốt là ước mơ lớn chỉ có giá trị khi được chuyển thành hành động đều đặn, có trách nhiệm và có khả năng chịu đựng thất bại. Elting cũng đặt thành công trong bối cảnh rộng hơn, gồm việc vượt qua thiên kiến giới, tạo môi trường làm việc lành mạnh và dùng thành quả để đóng góp cho cộng đồng. Vì vậy, đây vừa là một hướng dẫn khởi nghiệp thực tế, vừa là góc nhìn cá nhân về tham vọng, mục đích và năng lực tự chủ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ đam mê ngôn ngữ đến mục đích kinh doanh có thể mở rộng. Điểm xuất phát đặc trưng của Dream Big and Win là câu chuyện Elting biến sự quan tâm lâu dài đến ngôn ngữ và trải nghiệm quốc tế thành một vấn đề kinh doanh cụ thể cần được giải. Cuốn sách không xem đam mê là bằng chứng đủ để lập công ty. Đam mê chỉ trở nên hữu ích khi người sáng lập xác định được nhu cầu của khách hàng, hiểu điều gì mình có thể làm tốt, rồi xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ một cách đáng tin cậy. Trong trường hợp của TransPerfect, lĩnh vực dịch thuật và giải pháp ngôn ngữ tạo ra một nền tảng rõ ràng để kết nối sở thích cá nhân với nhu cầu giao tiếp xuyên biên giới của doanh nghiệp. Bài học ở đây không phải mọi người cần biến sở thích thành công ty, mà là cần kiểm tra xem sở thích ấy có thể tạo giá trị cho người khác hay không. Elting nhấn mạnh mục đích còn giúp duy trì động lực khi công việc trở nên lặp lại, áp lực hoặc thiếu chắc chắn. Một ý tưởng lớn không tự tạo ra tổ chức bền vững. Nó cần được dịch thành dịch vụ, tiêu chuẩn vận hành, quan hệ khách hàng và các quyết định hàng ngày. Cách tiếp cận này khiến khái niệm theo đuổi đam mê bớt mơ hồ hơn, vì nó gắn khát vọng cá nhân với trách nhiệm giải quyết một nhu cầu thực tế. Thứ hai, hành động hàng ngày quan trọng hơn, việc chỉ nuôi dưỡng ước mơ lớn, thông điệp nổi bật nhất của Elting là làm việc sẽ vượt lên trên việc chỉ mơ mộng. Bà không phủ nhận giá trị của tham vọng lớn, vì tham vọng giúp một người nhận ra khả năng chưa được khai thác và chọn mục tiêu đáng theo đuổi. Tuy nhiên, cuốn sách phân biệt rõ giữa tầm nhìn và sự thực thi. Tầm nhìn cho biết hướng đi, còn những hành động nhỏ, lặp lại và có kỷ luật mới tạo ra tiến độ. Với người khởi nghiệp, điều đó có thể là tiếp cận khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, xử lý phản hồi, tuyển đúng người hoặc giải quyết một vấn đề vận hành đang bị trì hoãn. Cách lập luận này cũng áp dụng cho người không điều hành doanh nghiệp. Họ có thể nhìn mục tiêu nghề nghiệp như một chuỗi cam kết cụ thể thay vì một tuyên bố về mong muốn. Elting gắn hành động với việc đặt mục tiêu và tự chịu trách nhiệm về kết quả. Mục tiêu cần đủ rõ để biết bước tiếp theo là gì, đồng thời cần được rà soát thường xuyên để tránh việc bận rộn, mà không tiến gần hơn đến ưu tiên chính. Cuốn sách vì thế không cổ vũ làm việc vô định hoặc kiệt sức. Nó đề cao sự chủ động có định hướng, nơi mỗi hành động được đánh giá qua khả năng tạo ra giá trị, học hỏi hoặc đưa tổ chức tiến về phía trước. Thứ ba, chấp nhận rủi ro và thất bại như một phần của quá trình học hỏi. Dream Big and Win trình bày rủi ro như một điều kiện khó tránh nếu muốn phát triển vượt khỏi vùng an toàn. Elting khởi nghiệp trong điều kiện nguồn lực hạn chế, nên kinh nghiệm của bà nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động trước khi mọi yếu tố trở nên hoàn hảo. Đây không phải lời khuyên hành động liều lĩnh. Ý chính là chờ đợi sự chắc chắn tuyệt đối thường đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ thị trường. Khi một lựa chọn không đem lại kết quả mong muốn, phản ứng hữu ích là xem xét điều gì đã sai, điều gì còn có thể kiểm soát, rồi điều chỉnh cách làm. Theo logic này, thất bại không được lãng mạn hóa, vì nó vẫn tốn thời gian, tiền bạc và tinh thần. Nhưng nó trở nên có ích nếu dẫn tới thông tin tốt hơn và quyết định tốt hơn. Elting cũng liên hệ khả năng chịu đựng thất bại với grit, tức sự bền bỉ theo đuổi mục tiêu dài hạn. Grit không phải là cố chấp giữ nguyên một kế hoạch, mà là kiên định với mục tiêu trong khi linh hoạt về phương pháp. Với doanh nhân, điều này giúp phân biệt giữa việc cần tiếp tục đầu tư vào một cơ hội có cơ sở và việc cần thay đổi khi bằng chứng cho thấy cách tiếp cận hiện tại không hiệu quả. Góc nhìn này đặc biệt thực tế trong bối cảnh khởi nghiệp, nơi áp lực và bất định thường diễn ra đồng thời. Thứ tư, văn hóa sở hữu biến nhân viên thành người chủ động, tạo giá trị. Một đóng góp thực hành quan trọng của cuốn sách là quan niệm về tinh thần sở hữu trong toàn bộ tổ chức. Elting cho rằng tinh thần này không chỉ dành cho nhà sáng lập hay cấp quản lý. Khi nhân viên cảm thấy có quyền chủ động, hiểu tác động của công việc và được khuyến khích giải quyết vấn đề. Họ có khả năng đưa ra sáng kiến hữu ích hơn cho khách hàng và công ty. Tuy vậy, sách không mô tả sở hữu như khẩu hiệu yêu cầu nhân viên làm nhiều hơn. Nó cần được hỗ trợ bằng trách nhiệm rõ ràng, kỳ vọng minh bạch, phản hồi thường xuyên và điều kiện để nhân viên nói ra vấn đề mà không bị trừng phạt vô lý. Các cuộc gặp một đối một, theo tinh thần Elting đề cập, có vai trò quan trọng vì chúng giúp người quản lý hiểu trở ngại, làm rõ ưu tiên và tránh để vấn đề hiệu suất tích tụ. Sự minh bạch cũng làm giảm tình trạng nhân viên không biết mình được đánh giá theo tiêu chuẩn nào. Về mặt tổ chức, văn hóa sở hữu tạo ra lợi ích rõ rệt khi doanh nghiệp mở rộng, bởi lãnh đạo không thể tự mình phát hiện và xử lý mọi vấn đề. Nhưng nó đòi hỏi nhà quản lý phải trao quyền thật sự, tiếp nhận phản hồi và nhất quán giữa lời nói với quyết định. Nếu chỉ đòi hỏi trách nhiệm mà không chia sẻ thông tin hoặc quyền chủ động, tinh thần sở hữu khó hình thành. Cuối cùng, lãnh đạo bằng an toàn tâm lý, tò mò và trách nhiệm vượt khỏi lợi ích cá nhân. Elting mở rộng câu chuyện xây doanh nghiệp sang câu hỏi doanh nghiệp nên phục vụ điều gì ngoài tăng trưởng. Bà đề cao môi trường có an toàn tâm lý, nơi thành viên có thể nêu ý kiến, phản hồi và thừa nhận sai sót mà không phải lo sợ bị hạ thấp. Đây là điều kiện cần để tổ chức phát hiện vấn đề sớm, bởi nhân viên thường là người gần khách hàng và quy trình nhất. Đi cùng an toàn tâm lý là sự tò mò của người lãnh đạo. Thay vì giả định mình đã có mọi câu trả lời, lãnh đạo cần hỏi, lắng nghe và tìm hiểu nguyên nhân trước khi quyết định. Cuốn sách cũng đặt những trải nghiệm về thiên kiến giới trong kinh doanh vào khung lớn hơn về các rào cản hệ thống. Vì thế, thành công không được định nghĩa đơn thuần là nắm quyền lực hay đạt doanh thu cao. Elting cho rằng năng lực và nguồn lực đạt được cần hướng đến việc mở rộng cơ hội cho phụ nữ và các nhóm chưa được đại diện đầy đủ, cũng như đóng góp cho cộng đồng. Cách nhìn này không tách đạo đức khỏi kinh doanh, mà cho thấy văn hóa tôn trọng và cơ hội công bằng có liên hệ với khả năng thu hút, giữ chân và phát triển con người. Dù sách xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, chủ đề này gợi một tiêu chuẩn lãnh đạo rộng hơn, gồm kết quả, cách tạo ra kết quả và tác động để lại cho người khác. Kết luận, Dream Big and Win phù hợp nhất với người đang cân nhắc khởi nghiệp, nhà sáng lập ở giai đoạn đầu, quản lý muốn xây đội ngũ chủ động và những người muốn áp dụng tư duy doanh nhân vào công việc hiện tại. Sách cũng có ý nghĩa riêng với phụ nữ và các nhóm thường gặp rào cản trong môi trường kinh doanh, bởi Elting không tách tham vọng cá nhân khỏi những điều kiện xã hội có thể hạn chế cơ hội phát triển. Giá trị thực dụng của cuốn sách nằm ở việc chuyển các ý tưởng quen thuộc như đam mê, kiên trì, chấp nhận rủi ro và văn hóa doanh nghiệp thành những nguyên tắc vận hành dễ liên hệ. Như đặt mục tiêu rõ, giữ đối thoại thường xuyên, tiếp nhận phản hồi và trao quyền có trách nhiệm. Người đọc không nên xem đây là bản thiết kế bảo đảm tạo ra một công ty tỷ đô. Hoàn cảnh, thị trường và nguồn lực của mỗi doanh nghiệp khác nhau đáng kể. Nhưng sách cung cấp một cách đánh giá hữu ích về những thói quen và lựa chọn cần có để biến tham vọng thành công việc cụ thể. So với nhiều sách kinh doanh chỉ trình bày khuôn mẫu quản trị hoặc kể lại thành tựu, điểm khác biệt của Dream Big and Win là sự kết hợp giữa hồi ký khởi nghiệp, hướng dẫn lãnh đạo và quan điểm về tác động xã hội. Hành trình xây Transperfect tạo bối cảnh thực tế cho các bài học, trong khi giọng điệu hướng đến hành động, giúp cuốn sách gần với người mới, bắt đầu hơn những tài liệu quản trị quá thiên về lý thuyết. Nếu bạn muốn ủng hộ Liz Elting, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!